Năm mới với những trò loạn mới. Thứ sáu, 28 tháng 1 năm 94, Nguyệt Minh. Vậy là mình đã học ở lớp được một tuần. Một tuần của sự bỡ ngỡ, của sự làm quen. Biết bao điều muốn giải bày, muốn tâm sự. Liệu rằng các bạn có tạo điều kiện cho mình hòa nhập? Đó là câu hỏi luôn day dứt mình. Mình cũng là một học sinh chuyên văn ở Vinh, nhưng khi ra đây cũng ở lớp chuyên như thế, nhưng sao mình thấy sợ quá. Hồi hộp nữa, ngày buổi học đầu tiên bước vào lớp, mình đã cảm nhận được một không khí vui vẻ, nghịch ngợm, sôi động với bao nhiêu tên gọi. Nào là Tình Văn, Bình Nhi, Cừu, Già Lưu, Somali, v.v. Thật tình, đến bây giờ, mình cũng chưa biết hết đâu, chỉ có mấy bạn thôi. Các bạn có biết không, ở lớp cũ mình cũng nghịch ngợm có kém chi đâu. Một trong những nữ quỷ. Vâng, nếu thế thì xin mời. Của lớp đấy. Nhìn vào lớp mình muốn hòa nhập lắm. Nhưng có lẽ ngăn cách bởi người cũ và người mới. Ngăn cách bởi giọng nói. Mình rất muốn các bạn làm quen và vui chơi với mình. Muốn thoải mái vui vẻ trong cái tập thể sôi động và đoàn kết này. Các bạn hãy giúp mình nhé. Vào học chính thức được một tuần. Nhưng mình thực sự chưa làm quen được phương pháp dạy ở đây. Ở đây một số môn dạy nhanh hơn. Và đặc biệt nhất là môn mình chưa học Anh Văn, mới mấy bài ở quyển lớp 10 thôi. Giờ anh, mình ngồi nghe như vịt nghe sấm, chẳng hiểu gì cả, còn các bạn thì super quá. Thầy Hùng bảo, có bạn đã học bằng C, học đại học rồi đấy. Bây giờ mình mà học đuổi theo cho kịp các bạn e không đủ sức đâu, còn bao nhiêu môn khác nữa. Mình nhớ hôm ấy kiểm tra sinh, vì chưa học nên mình chưa làm được. Thảo đưa cho mình chép rồi nộp chậm, rồi các bạn đã nộp bài lén rất nhiệt tình. Quả thực, hôm ấy mình rất buồn. Mới vào lớp, ấn tượng của các bạn là không tốt về mình, đi chép bài. Nhưng trong nỗi buồn ấy, mình cũng nhận được ở các bạn tình đoàn kết, tình bạn thật là. Còn môn toán nữa, chúng mình học khác sách, thật là khó nói. Nhưng các bạn ơi, các bạn hãy cố gắng hiểu mình và giúp mình hòa nhập vào không khí học tập của các bạn với nhé. Mới quen nhau, tất cả chỉ có thế. Ngày mai vẫn là những điều mới mẻ. Trong thời gian sống với nhau, các bạn hãy chỉ bảo cho mình cái sai của mình nhé, để sửa, để rồi cùng lớp ta vui hơn. Em vụng về trong cách cư xử lắm, nhưng mình lại có một tấm lòng rất chân thành đấy. Các bạn có hiểu mình không? Lần đầu tiên viết nhật ký, chỉ có thế, hẹn lần sau sẽ viết dài dài, tâm sự nhiều nhiều. Tạm biệt nhật ký nhé, chào các bạn nhé, chúc các bạn một năm mới đầy hạnh phúc và niềm tin, thành viên mới. Thứ năm, 3 tháng 2 năm 94, Trung. Biết viết gì cùng nhật ký sau mọi điều đã diễn ra, tự đáy lòng mình một cách thành thật. Trung cảm thấy rất xúc động trước tất cả những điều các bạn đã dành cho. Đến trước mọi sự giúp đỡ, mọi sự cổ vũ, những bó hoa cùng những lời chúc mừng là tình cảm chân thành của các bạn, giúp Trung có được niềm vui hôm nay. Và giờ đây, khi đã có được niềm hạnh phúc này, Trung càng phải thấy sống sao cho thật xứng đáng với sự tin tưởng mà bè bạn đã dành cho mình. Đừng coi Trung nói quá khách sáo, bởi đây là những cảm xúc chân thành nhất của mình với các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Quy, hôm qua lúc Trung hát, có rất nhiều bạn gái khen rằng bạn nào hát hay và đẹp trai quá. Vâng, ai muốn làm quen với Trung phải nói xin mời à Bình Nhi. Đặng Yến, sao lại Bình Nhi nhỉ? Và con tim sẽ vui trở lại. Năm lớp 11, Trung đã được nhiều bạn trong trường biết vì có giọng ca nổi bật. Ai cũng chắc mẩm Trung đi thi là sẽ giải nhất. Cả một hội đồng tư vấn chọn bài được lập ra với nòng cốt là Cẩm Hà, Hồng Mây, Đặng Yến. Lúc này, bài Nối Vòng Tay Lớn của Trịnh Công Sơn bắt đầu được giới trẻ Hà Nội để ý nhiều, nhất là vì đã ấn tượng với bài của Khánh Ly trong băng Sơn Ca 7. Các nhân vật hâm mộ nhạc Trịnh mang các sách nhạc đến để lựa chọn. Bài thứ hai là gì? Chuyên gia tư vấn Cẩm Hà đề nghị bài Và Con Tim Đã Vui Trở Lại của Đức Huy. Bài này vốn ở hải ngoại, nhưng lúc này cũng đang đình đám. Cầu kỳ hơn là việc đi tìm người đệm đàn ở vòng sơ khảo. Lúc này Quý tìm được một người bạn cũ giới thiệu với bạn Bảo Anh là học sinh guitar trường trung cấp nghệ thuật quân đội. Bảo Anh rất nhiệt tình nhận lời giúp đỡ. Vào vòng trung khảo ở rạp công nhân, phụ họa cho Trung có Mây, Ly và Nguyễn Thủy A. Đến lúc công bố kết quả, cả lớp tiêu nghỉu khi chỉ được giải khuyến khích. Tin hành lang cho biết, thầy Lập trưởng ban giám khảo chê bài hát phản động. Cả lớp tức tối cho là chấm không công bằng, thề sẽ không tham gia thi nữa, cho dù trong bụng rất muốn phục thù. Hạnh, chiều có ai đứng thẫn thờ, trách thời gian bởi không thể nào dối, tuổi học trò hồn nhiên vô tội, cứ nhẹ nhẹ mất đi. Thân yêu tặng 11 văn, Mình không muốn bình luận gì hơn nếu không chẳng mấy chốc sẽ thêm một bà già theo quan niệm của bí thư. Mây, Hạnh ơi, tại sao Hạnh lại sợ trở thành bà già theo quan niệm của bí thư hả? Thứ năm, 10 tháng 3 năm 94, Thủy B. Chà, cầm nhật ký về nhà mà chẳng biết viết gì. Thử moi trong bộ nhớ xem có chuyện gì đáng nói không nhỉ? Ồ, mà phải rồi, cái ngày phụ nữ vùng lên ấy, một trong những sự kiện trọng đại của 11V1, tại sao lại chưa được nói tới? Có lẽ là do hương vị của hoa và kẹo vẫn còn vương cho đến ngày hôm qua. Thử nhớ lại xem nào. Ngày hôm đó, ba chàng thay nhau lau bảng trực nhật và mọi người còn nhớ tiết mục cắm hoa thật ngoạn mục của Quý không? Các nàng thì ngồi ung dung khoái trá, tha hồ mà hạch sách. Cả năm mới có một ngày mà lại, sướng ghê. Hồ Tây với hai manh chiếu trải trên đất, gia đình 11V ngồi chen chúc bất kể bẩn sạch mà cũng không đủ chỗ khiến cho các bạn nam nhi một lần nữa phải chịu hy sinh chỗ ngồi. Chỉ có Madame là yên vị với lý do đứng lên không tiện. Ồ, mà cũng phải thôi nhỉ. Nhưng dù cho hoàn cảnh như thế, mọi người vẫn vui vẻ và rất chi là thoải mái, bởi vì ở chính giữa là kẹo bánh ô mai và... Chẳng mấy chốc tiếng rào rào, lách tách bắt đầu nổi lên, rồi thì ăn bánh dài hay bánh tròn, táo của ai thế, cho ta một quả, vân vân và vân vân. Tiếp đó là một vấn đề xoay quanh chiếc quần mưa của thầy Hùng mà Mai Liên được cho mượn trong môn học thêm ở nhà thầy. Mai Liên ơi, đáng nghi lắm đấy. À, mà đến hôm nay đã trả thầy chưa hay là vẫn để làm tin trong nhà? Nói chung, đây là một ngày cực kỳ vui vẻ, sung sướng đối với phái nữ, được quậy phá đã đời còn gì. Còn đối với phái nam thì, he hèm, không biết. Nhưng quả thực là còn nhiều chuyện nữa cũng không kém phần lý thú. Nhưng thôi, xin được dừng lại ở đây, mong mọi người thông cảm. Chúc tất cả ngủ ngon, 12 giờ rồi đấy. Chân dung thứ ba, Vũ Hằng. Thứ ba, ngày 22 tháng 3 năm 94, Quý. Không hiểu sao hôm nay Lý Sao Xuyến lại bị mắc chứng đau nặng. Đến muộn 5 phút, 11V1 tưởng được nghỉ. Cả một lũ ù té chạy đi chơi. Nào ngờ chạm trán Lý Thị ở ngoài hành lang, đành ngậm ngùi quay vào. Nhưng số phận đã mỉm cười với 11V1. Cô cho kiểm tra 15 phút mà chỉ cần ngồi im lặng chép bài từ trong sách ra sao cho thật sạch, thật đẹp, thật dài. Và sau đó là nhóm cờ bạc cua cá mà đầu trò là bí thư. Bí thư mà lại, cộng yến trồ, cộng cừu, cộng vân vân. Kết quả là ăn thua sát phạt đến mức giá trị vật chất đặt lên trên cả tình bè bạn. Một ngày vui vẻ đến mức không ai còn nhớ đến điều gì phải học hôm nay. Thật vô vị. Trần Yến, một điệp khúc muôn thuở. Nhưng đến lớp vẫn vui, không hiểu vì sao. Thứ tư, 30 tháng 3 năm 94. Nguyên, Mai đã kiểm tra hình một tiết rồi, lại lên thớt thôi. À mà quên, với danh hiệu máy chém điểm, có lẽ thầy cũng chẳng cần thực hiện một cách thủ công cần đến thớt. Chữ, số, hình vẽ. Giờ này em ở đâu? Mai lại còn kiểm tra thể dục. Nhưng thôi, cứ vui cho trọn đêm nay. Bái bút, Bình Nhi ơi, dành cho một trang trước đấy. Hôm nay mới 17 năm một ngày còn kịp. Đặng Yến, chả biết có kịp không. Thủy A, không kịp mà N lại định đi trước thời đại vì mới chỉ 16 năm một ngày. Thứ ba, 29 tháng 3 năm 94. Bình Nhi, cảm ơn Nguyên đã dành cho hẳn một trang để ghi lại ngày 29 tháng 3 lần thứ 16 mà cũng chẳng biết viết gì vào đây cả. Chị muốn nói với lớp mình một điều. Tớ yêu tất cả lớp mình. Cẩm Hà, mình nào? 16 tuổi. Chả hiểu mình đã lớn chưa, nhưng chắc chắn là già rồi. Già đến nỗi mọi chuyện đều trở nên khó hiểu thật đấy. Nhưng mà thôi, tớ vẫn thích cười hơn là khóc. Hì hì. Mây. Ê, đồ dồ. Bình Nhi già rồi thì cả lớp lên lão à. Mà có muốn nói yêu Quý thì cứ nói thẳng ra, lại còn phải né tránh. Tớ yêu tất cả lớp mình. Yến. Ừ đấy, trừ Mây ra. Mây, trừ trừ, trừ vào cái mặt ấy. Thứ sáu, 1 tháng 4 năm 94, Thủy A. Hôm nay lớp 11V có những sự kiện chấn động. Hu hu, bọn ấy ơi, hôm nay bạn Quý tự tử ở trên giường vì thất tình với tớ. Quý ơi, vì sao Quý không đến, hỡi Quý? Đã nói với tao buổi hôm ấy, nói với tao, vì sao, Đinh Hằng. Hu hu, Trung ơi, tớ thay mặt bạn Vũ Hằng, bạn Hạnh, bạn Phượng, bạn Thủy A, còn bạn Bình Nhi, và tớ khóc thương cho ấy. Ấy ơi, sao ấy lại bỏ bọn tớ mà đi? Hu hu hứ hứ, hít hít. Bọn tớ vô cùng thương tiếc ấy, ấy ơi, Mai Liên. Ôi, cẩm trăm nhớ, ngàn thương của tao. Sao mày lại bỏ tao đi một mình để tao bơ vơ? Hôm qua tao đã dặn dò mày là đừng để trẻ con nó dụ dỗ, nó dẫn lên biên giới mày không nghe. Hu hu, bây giờ mày đã bỏ tao ra đi. Cẩm ơi, sao mày nỡ bỏ tao đi? Để tao hu hu, mãi xa nhau rồi Cẩm ơi. Vâng, mày yêu quý của chúng ta ơi, mày thân mến của chúng ta ơi. Hôm nay biết tin, mi đặt thêm một cái vòng to nữa, mà chúng ta đâu lớn lòng. Thương thầy, mày mất công đặt liền mấy cái vòng mà làm gì, chả kết quả gì đâu, đằng nào nó cũng lọt vào. Thà mày đi đình kiếm 2 triệu về khao ăn hem, còn lại thì gửi tiết kiệm. Sau này nhỡ có bề gì, thì còn có cái lo lót cổ bàn mời hàng xóm. Ôi mày ơi là mày, sao mày không suy nghĩ chín chắn để đến nỗi như thế? Mai Liên, các ấy ơi, tớ sắp bỏ các ấy để đi chống lầy rồi. Tối hôm qua, ngày tận tháng cùng của các tháng ba đau nòng ấy, tớ đã được một hoàng tử quỳ xuống cầu hôn. Còn thiết tha với các ấy, nên tớ vẫn còn day dứt không yên để gật đầu hay đồng ý. Các ấy ơi, tớ không chờ các ấy đến 22 tháng 2 năm 2000 rồi. Thủy A. Cá hơi, cá hỡi, cá hời. Cá đi đâu đó, cá chẳng về với 11 văn. Kế hoạch nói dối của lớp học toán mình đã thành công. Không ngờ cái mặt mình như thế này mà lại lừa bịp đến thế. Cũng một phần vì công hạnh nữa. Cả lớp tin sái cổ chuyện trùng đầu tim cấp cứu bệnh viện. Còn Quý, Tỷ làm thầy Hùng thót tim với những lời có cánh đến muộn. Khi thầy đọc những dòng này thì em không còn trên cõi đời này nữa. Quý, em đã thành người thiên cổ chứ. Em đang có một mối tình đơn phương với một người bạn gái và giờ thì em đang thất tình. Quý ơi, Quý tự tử thế thì ai sẽ làm mưa thay Quý ơi? Có ra đi thành người thiên cổ thì cũng phải nhớ tới nhiệm vụ của lớp chứ Quý ơi. 1.4 cười ngoẹo cổ luôn. Mình nói thật mà chẳng ai tin cả. Chán thật, chẳng lẽ mặt mình không tin được. Con trai mình và bố của nó hôm nay rất handsome. Đề nghị lớp mình tổ chức thi bố chồng duyên dáng, con dâu khỏe ngoan. Mình thích cười quá. Ha ha, hô hô hi hi, cười lắm rộng miệng. Thứ Bảy, 16 tháng 4 năm 94, Đặng Yến. 7 năm về trước, em 10 tuổi, bây giờ 17. Anh mới 12, trẻ nhất khu. Lối ta đi giữa hai hàng nước, vì sập sình nên người gọi massage. Anh đi mẫu giáo sao trên mũ, chậm lớn. Mãi mãi là sao giấy xấu mù, em sẽ là hoa trong nhà trẻ, học muộn. Bốn mùa thơm mãi tiếng em thơm. Thầy Hùng sáng tác hai câu đầu quả là kiệt tác. Tao sáng tác thiên thần đấy chứ nhỉ? Lê Thủy, our teacher qua con mắt, người lớp ngoài. Đặng Yến, thưa quý vị, đây là Mr. Hùng, người sắp giới thiệu sản phẩm bia hộp gà quay mới rất hấp dẫn của 11 Lý 1. Dịp, đàn ông chỉ hành động theo cảm hứng. Lê Thủy, tại sao toàn bia với thịt nhỉ? Đặng Yến, dễ hiểu thôi, nghề văn chương giàu trí tưởng bở mà. Ai hỏi cháu, cháu học trường nào đấy? Bé nào ngoan thì thích cãi thật hăng. Thầy là gà mẹ và các cháu là bia lon. Trường của cháu đây là trường Àm Am. Vâng, những tâm hồn ăn uống của 11 văn 1 hay 11 lý 1 muôn năm. Quý, động tác của our teacher như đang xịt nước hoa toàn thân impulse mới. Thứ Tư, 20 tháng 4 năm 94, Bình Nhi. Mọi người cứ bảo là cuốn nhật ký này chán hơn hẳn hai cuốn trước. Thế mà hôm nay đọc lại, tớ thấy quả là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời nữa ý chứ. Tớ hy vọng là từ ngày 20 tháng 4 này, nhật ký sẽ được viết đều mỗi ngày. Điểm lại, thấy có lớp trưởng và Hạnh là chưa viết nhiều. Hạnh chỉ chép thơ và lớp trưởng có mấy dòng ngắn ơi là ngắn. Còn con Cẩm Phả nữa chứ, nó chả quan tâm gì đến nhật ký lớp cả. Cụ viết cũng ít nữa, cụ lười ơi là lười. Kể thì cũng hơi chán, xem nhật ký mà thấy nhảy cóc nhiều ngày. Quả là một sự hụt hẫng. Chắc dạo này lớp mình chăm chỉ học hành quá. Chăm vừa thôi các con giời ơi, phải lo đến tương lai của nhật ký lớp chứ. Tâm sự thế thôi, tớ quay lại với nhiệm vụ viết nhật ký đây. Hôm nay ba tiết văn của thầy Văn Tâm thì ba lần Quý dãy lên đành đạch trước mặt thầy. Điều đó dễ hiểu thôi, tại Quý bị đằng sau nhét đầy giấy áo vụn, mà Quý lại cắm thùng nữa chứ. Thế là mãi Quý mới lôi hết giấy ra được, mà cũng chả biết có hết không. Lớp có 13 mống thì có mỗi dãy bàn đầu gồm Thảo, Hồng, Mây, Ly học hành tử tế, còn lại chơi hoặc làm toán. Còn Cừu gác cả hai chân lên ghế, một mình thỏa chí tan bồng đọc mực tím. Cụ thì gối đầu lên thủy bê và ngủ ngon lành. Có lẽ ở trên thầy chỉ nhìn thấy đôi gót ngọc thò ra, một buổi học toàn văn và lũ con gái lớp văn phát huy hết sức bản chất của chuyên văn. Hết giờ gọi cụ dậy để về, cụ còn hậm hực mãi. Hôm nay tớ mới phát hiện ra một bí mật hết sức quan trọng, tớ sẽ bật mí cho lớp mình. Hôm nay tớ phát hiện ra cái bóng xanh mà tớ thường nhìn thấy và rất chú ý, hóa ra mới học lớp 10. Thế đấy, đời trớ trêu quá, tớ vừa tức vừa buồn cười. Thế mà cái thằng nhãi đấy còn ra vẻ, không biết ta đầy già hơn nó. Thu Lan, đâu có, đẹp thế còn gì? Chó thật, nói đùa tí, lớp mình không biết có tin không? Hì hì, chuyện đấy có thật 100%, tớ chưa biết nói dối bao giờ, trừ những lần tớ không nói thật. Thôi, đời chán quá, mai kiểm tra đại một tiết, cũng hay. Đỡ phải nghe thầy gõ bảng ầm ầm. Mai phải nộp sưu tầm cho tổng thống, chả biết như thế nào. Kệ mẹ tổng thống. Với tổng thống cũng phải dùng ngôn ngữ tổng thống. Mày, này Bình Nhi, tổng thống đã thần kinh, mày còn lại thần kinh hơn tổng thống đấy. Thứ năm, 21 tháng 4 năm 94. Quý, buổi sáng nay mình đi ra ngõ cho đến tận đường cái, gặp toàn cái, women. Chẳng hiểu là có chuyện gì không? Thế mà có chuyện. 7 giờ đi. 6 giờ 58 xuất phát. Cái lốp sau xịt hơi, phải bơm. 7 giờ, mày, suốt đời hỏng xe hả quý? Mày liền, phải. Đói quá, ăn chút xôi. Nhưng phải ăn cho đàng hoàng, vậy là stop and eat them. 7 giờ 17 phút. À, đến trường phải giặt giẻ lau. 7 giờ 38 phút. Mình vào cửa lớp. Nếu là cô Mỹ, mình vào ngay. Nhưng lại là tổng thống. Ồ, kệ mẹ tổng thống. Ngôn ngữ của tổng thống hay của Bình Nhi? Cứ vào. À, cô ngắm mình một lượt chưa đủ, ngắm ngược lại, và cô phát hiện ra túi giẻ lau bảng. Thật may cho mình khi có một đứa bạn nhanh mép như cháy tru, một nụ cười xoa ngay sự tức tối của tổng thống. Tập thể dục, tập thể dục. Quả đúng thật, giờ thể dục chỉ có chừng 16 người. Phải nói là lớp ta có phong trào thể dục thể thao vững mạnh tiên tiến. Thế nào cuối năm cũng được một bàn đỏ đỏ xanh xanh dán ở hộp kính của cụ Vĩnh. Sao dạo này lớp mình được lắm người ngoài quan tâm thế? Liên tiếp mấy người nhận được thư làm quen. Mai Lâm nhận được thư với phong bì quá ư là tiết kiệm, có lẽ sẽ từ một tờ giấy 5 hào 2 ra. Nội dung của nó thì người viết bài này không biết, nhưng được phong thanh bằng một nguồn tin không chính thức là thư của một bạn trai phương xa. Mai Mốt nhận được thư cùng một tấm ảnh, thất vọng quá. Hai cậu chàng thật ra dáng chí phèo, ở đâu đó mượn tè hay thái buồn gì đấy. Mày tiếc vì không phải là huyễn ảnh của mình, ghét của nào trời trò của ấy. Lê Thủy nhận được thư cũng có ảnh, nhưng Lê Thủy hên hơn Mây Mốc nhiều. Một new kid khá kẽn trai, dễ nhìn. Phải nói là các bạn khá khác cũng hơi ghen tị thầm vì chuyện đó. Đừng có dán sấm sét xuống đầu tôi. Không thấy ai nói gì về chuyện thi học sinh giỏi văn. Tớ dám chắc có 114 người thi thì tớ ở vị trí 114 vô địch, tính từ trên xuống. Hì hì, thôi bỏ qua đi. Lớp ta vất vả vì sưu tầm cho tổng thống quá, sao tổng thống sắp từ trần? Đúng nguyên văn câu nói của ngài với lớp 11H, rồi mà còn bắt sưu tầm. À, chắc để hóa vàng. Phỉ vui cái mồm. Có gì xá lỗi, truyền văn không bao giờ hết chuyện. Thứ hai, 25 tháng 4 năm 94. Lê Thủy, ngày thi đầu tiên, các nàng bước ra khỏi phòng thi mà vui như hội. Nộp bài xong còn nói, cảm ơn thầy. Thì biết rồi đấy, thầy Bình, thầy giáo lớp khác làm giám thị muôn năm, hy vọng thứ tư lại như thế. Ui cha, mấy ngày cuối tuần được nghỉ ở nhà, mọi người có thích không? Chắc chỉ ngủ là sướng, còn lại thì chán lắm, chẳng biết làm gì cả. Và nhớ lớp nữa. Lớp mình giờ tuyệt quá, thân thiết quá và gần gũi vô cùng. Nếu sang năm lớp 12 mà... Thôi, không nói nữa. À, đọc lại nhật ký. Trong 2 tháng gần đây thôi, tớ thấy lớp mình có nhiều câu nói hay quá. THI là tiếng hành yêu, bạn Trần Hải Yến, tức là Hải Yến ở Trần. Chắc dạo này lớp mình chăm chỉ học hành quá. Tập thể dục, tập thể dục. Một câu nói của Quý mới phát minh ra. Nguyên ngã vào thủy thành Nguyễn Thủy. Ê, mọi người chỉ được hiểu là có mỗi thủy A thôi đấy nhé. Mà tớ thấy bạn Nguyên với bạn Trung lớp mình số đào hoa quá. Có phải không bọn ấy? Chúc mọi người thi tốt. Mai Liên, Lê Thủy ơi, vụ đào hoa tính cả bạn Quý nữa chứ. Ấy chỉ nói thế, bạn Quý bạn ý tuổi thân lắm đấy. Đặng Yến, Lê Thủy dành Quý cho mình rồi, hồi đầu đềm bán đấu giá. 11V1 có biết Lê Thu Thủy, Nguyễn Trung Quý là như thế nào không? LTT, NTQ, Lê Thu Thủy nên tìm Quý. Thứ tư, 27 tháng 4 năm 94, ngày thi thứ hai. Ông trời có mắt. Sướng rồi, có lúc phải khổ. Bằng chứng là từ khi cô vào phòng thi, tớ thấy bí thư làm dấu thánh liên tục mà vẫn không cứu vãn được tình thế. Vậy mà cô Kỷ còn nói, cô rất hy vọng vào các em đấy. Chúa ơi, nhưng dù sao gánh nặng cũng trút được 1/3 rồi, còn 2 tuần nữa để nghỉ rồi. Khuân nốt 2 phần kia, tớ sợ thi quá. Thứ sáu, 28 tháng 4, 1 tháng 5 năm 94. Ngủ, Cẩm Hà với ai? Ăn, ngủ, ăn. 4 ngày hết vèo, vậy mà đi học 40 phút là cả thế kỷ. Thế nhưng vẫn muốn đến trường hơn. Mọi người ơi, thấy tớ viết nhật ký chăm không? Gần như cả tuần còn gì nữa. Chẳng bùa cho những ai ai. Hạnh, LTT. Lời tỏ tình, lúc thổn thức, lúc thảnh hơi, luôn thành thực, nguyên. Làm tim trung, luôn thùm thục, lại thèm thuồng lời tình tự. Nguyên, lòng trong trắng, luôn trống trải, luôn tìm tòi, lòng tôi thực, lang thang. Cẩm Hà, luôn thiếu tình, luôn túng thiếu, luôn thèm thịt. Thủy A, luôn túng tiền, lại thất tình, lại tự tử, luôn thơ thẩn, lại thẩn thơ. Đặng Yến, lao thủng tim. Trung, luôn tán tỉnh, luôn thông thả, lòng thành thật, lúc thẩn thờ, lũ thiếu tình. Vân, luôn thích tình. Lê Thủy, lắm tên thế, là tớ thấy, lo thấp thỏm, lắm thật thế. Thứ sáu, 6 tháng 5 năm 94, Trần Yến. Hôm nay sinh nhật Mây, lớp vẫn ồn ào vui vẻ như mọi khi, lại có phần hơn thế. Nhưng có lẽ chẳng phải vì thế mà cả lớp phải viết bản kiểm điểm. Chung quy chỉ tại lười và ngại thôi. Vui thật, nghe thầy mắng xong, thầy vừa ra khỏi cửa, học sinh đã bịt miệng cười. Học sinh cái gì? Một hành động chống đối tập thể, tôi sẽ đưa vấn đề này ra nhà trường. Ghê quá ta, không biết thầy có đề nghị giải tán cái lớp này theo lớp 6V không nữa. Thứ bảy, 7 tháng 5 năm 94. Hôm nay phải móc hết tiền túi ra mới đủ tiền mua hoa tặng sinh nhật 8 đứa. Vui vẻ thật, định bùng tiết sử, nhưng ngồi mãi bên lớp 12S, thấy chán ngắt mà buồn nữa. Thôi mò vào lớp, chân tình ai cũng hỏi, có chuyện gì? Quái gì đâu, bùng học, chiều nghỉ học văn luôn, ngán học quá rồi. Các trường khác đã thi xong, mà trường mình vẫn mỗi chỉ được 4 môn, phải 2 tuần nữa mới có thể nghỉ ngơi được. Thứ hai, 9 tháng 5 năm 94, tình văn. Xì, quên à, còn ngày chủ nhật của tao nữa chứ, 8 tháng 5. Ê, tại mày đấy dính Yến, tranh cầm sổ về cơ. Thôi bây giờ tao sẽ hồi tưởng lại một ngày tuyệt vời for me, trong đó tao cảm ơn lớp mình nhiều nhất. Ê, xưng mày tao cho thân mật. Bao nhiêu là hoa thì bấy nhiêu là tình. Tao cầu mong mọi người ai cũng yêu quý tao thật nhiều nhiều. Nói thế cũng có nghĩa là tao đã và đang và sẽ rất yêu lớp mình. Thế thôi, và hết giấy rồi. Trần Yến, tình văn ơi, tao chẳng dám yêu mày nhiều nhiều đâu. Yêu ít ít thôi thì mới sống được chứ. Thứ năm, 12 tháng 5 năm 94. Bình Nhi, lâu lắm mới viết nhật ký. 6 tháng 5, cả lớp viết bản kiểm điểm vì bận ăn sinh nhật Mây, không làm bài. 7 tháng 5, nộp bản kiểm điểm đã có chữ ký giả mạo. 11 tháng 5, Bình Nhi, Dính Yến, Cừu, Tình Văn, Cẩm Phả, Mây bị mời phụ huynh đến gặp thầy vì tội bùng tiết kỹ thuật. Chó quá, cười, cười và cười. Tuyệt vời lắm ai ơi. Chuyện lâu rồi. Hôm học trò học thêm ở nhà thầy giáo, thầy ra bài khó quá, ngồi mãi không nghĩ ra. Đến khi nghĩ ra thì trò sướng quá, gõ ghế ầm ầm. Thầy tức quá bảo, gõ ầm ầm như con điên. Trò ngậm ngùi không nói gì, nhưng toét miệng cười. Hôm sau thầy có tiết trên lớp. Thầy ra bài dễ mà chả đứa nào chịu làm. Chúng nó cứ giả vờ không hiểu. Thầy tức quá, dán càng hăng. Mà mỗi khi nghe thế, thầy lại có cái tật đập phấn bùm bụp lên bảng, tạo thành bao nhiêu là dấu chấm trắng li ti. Đang giảng bài bỗng ở dưới cả lớp cười ồ lên, cười như nắc nẻ. Trò là cười to nhất. Thầy tức đi người, quát tháo bắt nẹt học sinh. Lúc đấy trò mới thều thào nói trong âm hưởng của tiếng cười, gõ bảng ầm ầm như điên. Mọi người có biết Baby mang danh hiệu thầy đó là ai không? Đó chính là một con người đã từng bôn ba trong truyện ngắn nổi tiếng Đôi Mắt Của Nam Cao và đồng thời đã một thời sống trong tác phẩm của Quý. Bé lên lão, bé dạy trường nào đấy, Trò yêu bé vì bé không khóc nhè, Baby dạy trường chùa, lớp ăn. Do trường được gọi là trường am nên học sinh gọi bằng từ gần nghĩa là chùa. Nói thêm, Baby này là người đã từng mở lớp học dạy làm người cho nhiều khóa học sinh chuyên văn đã, đang và sẽ tiếp tục thành công trong công việc này. Đừng có chê là Baby, riêng tôi thì em chả. Thứ hai, 23 tháng 5 năm 94, Thủy A viết về mấy ngày thi cho vui, nhăn nhở. 16 tháng 5, thi văn. Cái đẹp thì cứu vãn thế giới, còn chúng ta thì tự cứu vãn lẫn nhau để sống sót. Mình chả đọc chút nào về chữ người tử tù. Mình và Lê Thủy ngang nhiên để sách lên bàn quay vô tư. Thầy Việt Anh dạy lớp văn chiều làm giám thị chẳng nói gì. Còn thầy Hùng vào lớp lại gấp sách lên. Quý lên sợi lúc 17 tuổi, vui. 18 tháng 5, thi anh Lý bước vào lớp là người mà tất cả đều tưởng là cô Bảo với nhất lát nhì lùng tam vô tứ rổ. Thời gian thi anh Lý lại bị tráo đổi, cụ Diệp tình văn mãi mê nhìn giám thị, làm thầy giật mình sửng sốt rơi giấy. 20 tháng 5, thi hóa sinh, trường ngập, dân tình bỏ guốc cao gót sắn quần đi vào. 21 tháng 5, thi toán, đành nhăn nhở hết, để ai đó bổ sung. Hảo, mọi người bảo viết, nhưng chẳng biết viết gì ngoài đói và buồn ngủ. Xui xẻo cho lớp mình là mất điện, nên thầy cứ thao thao bất tuyệt từ tiết 1 đến giờ. Dính Yến, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, bản xin phép nghỉ học. Kính gửi thầy cô có tiết dạy ngày thứ năm, 26 tháng 5 năm 94. Chúng em, tập thể lớp 11 văn, vô cùng đau buồn báo tin. Ngày mai, 26 tháng 5 năm 94, vào hồi 6 giờ 45 phút, toàn thể lớp chúng em lên sởi do virus của Quý bay ra. Vì vậy, chúng em phải kiêng đi, kiêng học, tăng cường chơi bời và ăn uống. Kính mong quý thầy cô xét duyệt và thông cảm tạo điều kiện cho chúng em yên tâm điều trị bệnh. Chúng em chân thành cảm ơn và xin sẽ cố gắng phấn đấu là học sinh giỏi xuất sắc toàn diện, đặc biệt là trên phương diện ăn uống và chơi bời để khỏi phụ lòng thầy cô. Hà Nội, 25 tháng 5 năm 94, toàn thể học sinh lớp 11 văn. Kính bản, các bạn thân mến, các bạn đã được làm quen với lớp 11V1 qua rất nhiều kỳ tích bất hủ. Những kỳ tích đã đưa 11V1 lên trở thành một ngôi sao sáng chói của trường phổ thông trung học Hà Nội Amsterdam. Và để chứng minh rằng ngôi sao này luôn tỏa sáng, dù cho hàng tấn thiên thạch rơi xuống đầu tập thể 11V1, quyết tâm không thể để mất danh hiệu cao quý đó. Trên đây là một bằng chứng hùng hồn nữa chứng minh cho ý chí quyết tâm sắt đá đó. Có lẽ không cần bàn cái thêm gì nhiều nữa. Sau sự kiện này, toàn thể lớp 11V1 không làm bài kiểm tra, ngồi trong lớp chơi và phải làm bản kiểm điểm vì sự kiện ngày hôm nay cũng không kém phần long trọng. Sau khi đã ngồi 2 tiết ủ rũ buồn bã với những cơn buồn kéo dài, tập thể lớp 11V1 quyết định không thể kéo dài thêm tình trạng này vì như thế thật bất công với những học sinh xưa nay vẫn có tiếng là rất ngoan của trường. Cuối cùng thì quyết định được thông qua với sự ủng hộ của đa số, bùng học 3 tiết cuối. Và để chứng minh rằng 11V1 là một tập thể rất có kỷ luật, đơn xin phép trên đã được phát thảo và thông qua. Đây rất có thể là bản cáo trạng hiếm có trong lịch sử, vì vậy học sinh của tập thể lớp 11V vô cùng tự hào. Đây cũng là kết quả lao động miệt mài đầy sáng tạo của các chuyên gia, bác sĩ, luật sư và thư ký tương lai. Thật khó có thể nói hết niềm hạnh phúc và vinh dự của tôi khi được sống và làm việc trong một tập thể như vậy. Cuối cùng, tôi xin hứa sẽ đem hết sức ăn và tài uống của tôi ra để phục vụ cho mục đích và lý tưởng cao đẹp của tổ chức này. Các bạn thân mến, các bạn sẽ hỏi rằng tập thể 11V1 ấy sau khi quyết định chống đối tập thể với nhà trường sẽ chia tay nhau mỗi người một ngã, ai về nhà nấy ư? Không đâu, nếu vậy thì tầm thường quá. Những quyết định của 11V1 luôn luôn không bất ngờ và ít thú vị, song luôn lại được ủng hộ nhiệt liệt. Nhân đây tôi xin giới thiệu một địa điểm mà nếu bạn muốn tìm những người trốn học thì chỉ cần đến đó, Hồ Tây. Tôi thành thật xin lỗi vì tôi không muốn trở thành kẻ tham lam. Xin nhường vinh hạnh tường thuật lại chuyến đi cho một người khác. Mong các bạn đừng hồi hộp và nóng ruột. Hẹn gặp lại trong một kỳ khác. Thứ Sáu, 27 tháng 5 năm 94, tình văn. Ngày cuối năm học, ta với Quý vào muộn, đã thấy Mr. Hùng thượng tọa, lớp mình vắng vẻ ảm đạm như trời mưa ngoài kia. Hay là tại tao nghĩ vậy? Chán thật nữa. Còn cụ thì ốm tái đỏ, kiểu bị sởi, nghe tả đã ghê, cẩm thì tít mù khơi, dịp rồ mãi mê dây mùi. Chắc ngủ quên á, à giờ này con cừu cũng chưa đến. Thôi cho qua, Thực ra cả tao nữa, hôm qua cũng không lên nhà Thu Lan, phí quá, chỉ vì ngủ muộn và có việc. Nhà tao dạo này đang sửa sang, tối nay là có quyền ok, Diệp rất nhạy cảm. Tắm rửa thoải mái, những lúc tiếp xúc với tụi thợ xây, Đặng Yến, bằng giác quan nào, tao cũng học được nhiều cái. Nói chung là không đơn giản. Ừ, mà sao tự nhiên hôm nay hình như tao bay bay à, nói luyên thuyên từ nãy giờ. Lâu lắm rồi không viết vào nhật ký mà. Tao đang muốn lãng mạn bay bổng quá, chỉ vì thầy đang sẵn sàng chữa bài thi học kỳ, mà tao chả đạt được cái gì, làm sai toét. Tao cũng chả còn nhớ tí gì nữa về bài làm của mình. Đợi tí, ăn mận đã. Cô anh tốt bụng thật, nhân dịp cuối năm đã tặng cho một lũ tốt bụng một bịch mận thật tuyệt vời. À, nhân cơ hội nhập nhoạn, con rồ Nguyễn Thủy đã ăn cắp của tao một quả. Không thành chấp. Thu Lan, lại một lần nữa, 27 tháng 5 năm 94, lớp mình hối hả viết nhật ký như sẽ không bao giờ được viết nữa. Hội ngộ và chia tay, thầy Mỹ dạy địa cũng nói thế. Sang năm lớp mình sẽ tan tác lắm, chỉ sợ là mọi điều sẽ tản mạn và rời rạc. Không còn là một khối đầm ấm thân thiết nữa. Mà thôi, hãy sống với hiện tại. Hôm nay, mình thật hễ hả vì lớp mình đã chiến thắng oanh liệt bọn con trai lớp Lý, cả về tinh thần và vật chất. Càng tội chúng đã xâm phạm một cách không đẹp vào mảnh đất yên bình, vương quốc của phái đẹp. Và bằng sức mạnh chân chính, cái đẹp đã chiến thắng, cái đẹp cứu vãn thế giới. Lạy Chúa, tán hùng hồn thế đấy mà thi văn được đúng 6,5 điểm, không thêm lấy 1% nào, oan nghiệt. Trời vẫn mưa, đang ngồi nhà một mình, nhìn trời mưa, nhớ người yêu, chỉ nhớ mấy đứa người yêu thôi, và tự thấy mình chung thủy. Mùi chè thơm thoang thoảng lên từ dưới bếp, tự nhiên nhớ lại ngày hôm qua, thấy như xa lắm rồi. Trời cứ mưa thế này, không biết hôm nay chè có ế không. Thủy bê, còn lâu mới ế, phải tay và mồm tớ thì. Thứ ba, 30 tháng 5 năm 94, Hồng Mây. Hè thật sự đã đến rồi. Hôm thứ bảy, Bình Nhi đem về cho mình một cành phượng đỏ. Hè về thật vui và thật buồn. Như hôm sinh nhật mình thật vui vẻ, cả lớp xuống nhà ăn bún chả. Nhưng bây giờ thì tất cả đang dần trôi vào quá khứ. Chuyện gần đây, thứ bảy sau hai tiết học buồn bã, lớp mình rủ nhau đi chơi. Hô hào ghê lắm, nhưng cuối cùng chỉ có tám mạng quyết định đi bơi thuyền. Hồ Tây hôm ấy có thêm mấy bạn ở nhà quê lên. Lại mấy bạn gì ơi, các bạn học ở trường Lào đấy. Mầm lo a à. Tuyệt vời thay, mấy lời Ngọc tuôn ra làm bao con mắt nai ngơ ngác. Nguyễn Thủy A và Phượng đã tìm thấy nguồn vui mới. Mình và Bình Nhi có hai cành hoa bèo tím để ở giỏ xe. Thôi cũng là thôi, thôi cũng là đành. À quên, một sự kiện giật gân. Lớp 11 tin rủ lớp mình đi Tây Thiên. Nhưng buồn làm sao, kế hoạch đó đã đổ vỡ. Chỉ tại, hẹn hôm khác vậy lớp 11V1, đành phải ôm hận mà sầu. Thôi, hẹn gặp lại nhật ký vào hôm khác. Chủ nhật 5 tháng 6 năm 94, Bình Nhi. Bọn ấy có tin là phụ huynh yêu quý của tớ đang âm ỉ tức vì tớ đã về quá muộn không? Bọn ấy nên tin đi vì chả còn dịp nào mà tin tớ được nữa. Tớ chỉ trót dại. Thu Lan, với ai? Nói mau. Nói thật lần này thôi. Chả biết bắt đầu từ đâu, thật là thế, nhưng mà tớ đang máu viết nhật ký lắm, sợ để qua đêm. Chuyện gây cấn hôm nay nó ôi đi thì phí. Gió thổi đồng quê hương cốm mới, mạng phép sửa thơ cho thật hoàn cảnh. Đấy, sinh ra ông Nguyễn Đình Thi làm gì để ông ấy làm thơ quyến rũ bọn tớ, làm bọn tớ phải lặn lội lên tận chùa thầy để thưởng thức hương cốm mới, thật ra là ngốn lúa non. Đội quân gồm có Tào, à quên tớ, Dạ Lưu, Cừu, Nê Thủy, Cụ, Cô Năm, Bí Thư, Minh, Dính Yến và em Sơn, em Nê Thủy. Xuất phát 2 giờ 15 đến sân chùa 5 giờ kém 40 phút. Trải qua một quãng đường dài khá mệt nhọc. Đường lồi lõm, cho nên bọn tớ được dịp nhảy chồm chồm trên xe rất chi là. Hì hì, thôi chả nói đâu, ngượng nắm cơ. Phần chi tiết gồm có. Đến ngã rẽ vào đường D, Tào, à tớ, có buộc miệng chửi một tên thổ dân chùa thầy là thần kinh. Thế là tên đó khoảng 40 tuổi đuổi theo, làm tớ chạy tóe khói. Tên mày bị mất một đôi giày, hai chiếc giày đi hai hướng. Một chiếc do một chị tên là Cừu nhặt được và đặt ngay ngắn vào giỏ xe của tao, à quên tớ. Còn chiếc kia đi theo và nằm trong cái thúng của một chị gái hái ngô non tên là Tuất. Cuối cùng nó cũng tìm được cả hai chiếc bình an vô sự, vùi đáo để nhà. Dính Yến. Còn tớ, nhất rồi. mất khăn cho một chú đi xe CD90 cộng chở hai con nhợn. Thứ lại ở quê con cừu không có, vì chú đã bị ngã xe, rách toạc chân, máu me đầm đìa. Lúc chú hút vào bờ đê và nhảy phắt một phát lên bờ đê, rứt bụp một phát nắm lá chuối đang che nắng cho hai con nhợn, nhai nhai ngấu nghiến. Tớ lại cứ tưởng chú ngồi nghỉ, nhai lá chuối cho đỡ đói. Đến gần tới nơi mới biết, thế là bọn tớ, cừu, dính yến, cô Lâm và tớ làm việc thiện. Sướng quá, lúc cuối cùng còn được chú biếu theo một câu xanh rờn rờn. Nhớ cái khăn của cháu nhé, cừu cho một câu, chắc về nhà, chú ý nhớ bọn mình lắm. Nhất là dính yến cảm động quá. Sau đó là chuyện bị lừa, mua có một thẻ hương cộng mấy tờ tiền vàng, dĩ nhiên là loại âm phủ, mà bị nó đòi 17.500 đồng, trong khi đáng 2.500 đồng. Kể cũng vui, à quên, ở chùa tao thấy toàn chuối với ngô chúng mày à. Cừu còn định bẻ ngô non vì không chịu được. Lúc về tao phóng nhanh nhất, đang hí hửng sắp về đến nhà đầu tiên, thì bí thư phóng xe lên và tuyên bố, ngược đường rồi chúng mày ơi. Tải mặt và la hét như điên trên đường, tưởng mình điên, hóa ra thằng bí thư điên hơn, ngược ngược, cái vào cái mặt ý. Nghĩ đến ngày mai, không gặp mặt lớp mình nữa, muốn khóc. Heno nỉnh nương. Thứ Bảy 11 tháng 6 năm 94, Bích Vân. Bình Nhi bảo, cụ viết đi, nhưng chẳng biết viết gì cả. Lớp mình nghỉ được nửa tháng rồi, thế mà cứ tưởng cả lớp sắp gặp nhau, lâu quá nhỉ. Không biết hôm nay có phải dùng nhật ký để thay vở sử không? Trưa nay gọi điện về nhà, mẹ bảo, đi gì mà đi nhiều thế, trưa không thèm về nhà, mình chỉ biết cười trừ. Ai cũng bảo nghỉ hè ở nhà chắc trắng ra nhiều lắm. Không ngờ mình lại đen như cột nhà cháy. Chắc tại do mấy cuộc vi vu, chùa thầy, bát tràng. Chỉ tại Bình Nhi hay rủ đi chơi thôi. Lần sau rủ thì hì hì, cứ đi nữa nhỉ. Thôi chẳng nói linh tinh nữa, đọc nhật ký của Bình Nhi, mình chẳng hiểu chúng nó có những trò đùa gì cả. Các bác nói gì em đếch hiểu. Lớp mình tất cả đều từ cổ nhuế, nên cả rồi. Buồn hay vui nhỉ? Cũng chẳng biết nữa. Chào nhật ký thôi, mình chịu, không biết viết gì nữa. Chúc mọi người một kỳ nghỉ vui vẻ lý thú. Yến đề, chỉ vui vẻ thôi, không lý thú đâu. Và chắc cũng không quên được 11V1 thân yêu. Em có về ngõ nhịp cầu thang. Sau buổi học tan ồn ào tia nắng. Ôi cái ồn ào khiến lòng ta yên ắng. Đời học trò da diết nhớ em yêu. Em có về góp chung tiếng cười. Với bạn bè chặt căng ô cửa sổ, những chiều hồn nhiên như trẻ nhỏ, có bao giờ gặp lại nữa đâu em. Em có về miệt mài từng đêm, trang vỡ nhỏ tóc nghiêng về chợt ngủ. Ôi những đêm đông rồi mùa thi cử, chút lạnh lùng gặp lại có còn đâu. Em có về góc nhãn đợi chờ nhau, thứ bảy hoàng hôn mắt tìm thấp thỏm. Người bạn trai nào có tới đón, công viên nào sao xác lá vàng bay. Em có về với mỗi sớm mai, góp tà áo khoe sắc mùa xuân nhỏ. Tên thơ dành cho khán giả. Thứ Bảy, 11 tháng 6 năm 94. Cừu. Ai lợp trên đầu tôi xô gất, cải màu hoa phượng đến là ngon. Mùa hè đến lâu rồi, và lớp mình cũng nghỉ lâu rồi. Vậy mà cứ ngỡ như hôm qua, còn đạp xe lên Hồ Tây chụp ảnh, lên nhà Thu Lan đập phá, và chuyến đi gần đây nhất, chùa thầy. Lớp mình vui thật đấy. Và rất đáng yêu. Nếu mình mãi mãi được như thế này thì hay biết mấy. Hôm nay sinh nhật Nguyệt Minh, chúc Minh bước sang tuổi 18 thật là vui và hạnh phúc. Và cả lớp mình nữa. Thôi, tớ chẳng biết viết gì nữa. Thứ Hai, 13 tháng 6 năm 94. Bình Nhi, Yến. Hoa bằng lăng đã nở hết mình. Chưa nói hết những điều muốn nói. Màu tím đã qua thời nông nổi. Chưa bằng lòng nên vẫn cứ bằng lăng. Cụ đọc mấy câu thơ hay quá. Dạo này cụ hay đọc thơ, vẫn vờ quá. Không hiểu cụ đã phải rồi ai chưa. Eo ơi là nhớ 11V1, nghỉ hè làm quái gì nhỉ? Chán quá là chán. Mấy lần đi học thêm qua trường mình, rủ mấy đứa vào chơi mà chả đứa nào chịu vào. Nhớ trường mình ghê gớm. Và bây giờ mới biết mình yêu trường mình đến thế nào. Thèm được đi học quá. Nhớ bao nhiêu khuôn mặt mà mình đã yêu. Hôm nọ đọc được một lời tạm biệt thế này. Tạm biệt ấy, chúc ấy thành công và đừng bao giờ quên lớp, quên tổ mình, quên thầy và tớ muôn năm. Nghe buồn cười mà buồn rớt. Quyết định là chốc nữa phải đi qua trường mình, nhớ quá. Em đã yêu anh đã xa rồi. Cây bàn hò hẹn chìa tay vẫy mãi. Anh nhớ quá mà chỉ lo ngoảnh lại, không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên, tự thấy mình vẩn vơ. Đinh Thủy, Bình Nhi bảo cụ hay đọc thơ, mà Bình Nhi quên mất mình đang đọc những hai bài thơ đấy à. Cũng không biết vậy, Bình Nhi phải dồi ai không? Căn cứ là chỗ ở, mình nhớ người và mong người đừng quên mình. Lồi lớp tổ mình thầy vào làm gì cho mệt óc Bình Nhi ơi. Yến Đê, ý đấy là cụ đọc Bình Nhi chép đấy chứ. Thứ ba, 14 tháng 6 năm 94, Thùy Dương, vô đề. Có mùa thu vương trong mắt bé, để ánh nhìn ta chợt ngẩn ngơ. Em hồn nhiên còn thu lặng lẽ, lá vàng rơi úa giấc mơ. Có chiều nào mưa về ướt phố, thu không còn lặng lẽ ngày xưa. Và cô bé hồn nhiên thủa ấy, đi qua chiều lác đác hoa mưa. Lớp mình rất nhiều người thích bài thơ này, nhưng chẳng biết nó là của ai. Bởi rất đơn giản, nó được chép từ sổ tay của một em nào đó lớp 6, rất hâm mộ Trung. Thôi cứ để tác giả của nó là 11V1 đi cho oai cái nhỉ. Lầy, bác về quê em làm gì có bài thơ hay như thế lầy? Hay đáo để bác nhỉ? Nói thật với các bác chứ quê em toàn con trâu đi trước cái cày đi sau thôi. Ôi chết, quê bác vùng Lào mà cách mạng hóa sớm đáo để vậy. Quê em toàn cái cày đi trước con trâu đi sau thôi bác nhỉ. Xin trích lại một đoạn ghi chép tạp nham các câu nói của lớp mình. Chỉ biết hôm ấy đi học các anh bộ đội ngồi trên cứ trợn tròn mắt mà nghe. Đinh Thủy, xem ra lớp mình có một người rất yêu thơ. Thứ năm, 16 tháng 6 năm 94, Diệp. Lớp mình ơi, có lẽ tớ là đứa biệt tâm biệt tích nhất lớp. Đến nhà Bình Nhi mới biết là lớp mình đi chơi rất nhiều. Nhớ lớp quá, tớ đã đọc qua những bài thơ mà cu nặng. Cừu, Bình Nhi chép, bài nào tớ cũng thích cả. Cứ nhìn bọn lớp 12 nhớ nhát, tớ lại nghĩ đến lớp mình năm sau cũng vậy. 3 năm nhanh quá, hy vọng được gặp lại 23 con quỷ lớp mình. May quá, năm nay World Cup được xem bóng thả cửa. Mai Liên, Chí Lý, Bình Nhi, hôm nay Diệp đến nhà mình từ sáng sớm, 7:30 đã gõ cửa, trông nó ngô ngố như mất sổ gạo. Đầu tóc nó bắt đầu ngắn dần lên, trông gấu hơn cả mình. Lớp trưởng cũng đến, trông cũng ngô ngố. Nó hỏi mình về chuyện học thêm, mình cũng ngô ngố nốt. Hình như bây giờ đứa nào cũng điên điên, nói chuyện với mấy đứa mà cảm thấy như đang ở trên mây, đang nói thì ngỡ người ra, xong rồi lại còn hét toáng lên nữa chứ. Qua độ 2 vụ hè như thế này nữa thì mình phải đến vào nhà vĩnh biệt. Hôm nay có một bạn trong trường mình phát biểu với tớ một câu xanh rờn, lớp văn đa tình. Nghe đã chưa? Nghe gãy các xương sườn ý chứ, mà cũng chả sao cả. Đứa nào lớp mình mà gặp bạn ý, phải gọi lại mà xin chữ ký. Bạn này chỉ được cái nói đúng. Đa tình càng tốt chứ sao nhỉ? Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm, sao lại trách người thơ tình lơi lả? Sáng nay, đang lúc nói chuyện với Diệp về Quý, tự nhiên Diệp hỏi, mày đã nhìn thấy người yêu của nó chưa? Mình đang nhăn nhở sững người hỏi lại nó cười bảo là, điên à? Có thế chứ, cháu nội tao mà có làm sao thì tao tự tử bằng thuốc run. Chắc là đứa nào cũng đang trong tình trạng khủng hoảng tình cảm. Không biết là khủng hoảng thừa hay thiếu đây? Hôm qua 15 tháng 6, lớp mình hẹn đến trường để nhìn thấy nhau một cái rồi về. Đúng là lũ điên. Bây giờ tao công nhận trái đất đang điên dần lên, có lẽ Trâu Quỳ phải xây thêm mấy chục tầng, Nghĩa Trang Yên Kỳ phải đào sâu thêm nữa. Thôi, thu thủi cái mồm, tao phải sống đến lúc Brazil vô địch và Romario trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 1994 đã chứ. Hạnh, đọc bài diễn văn của Bình Nhi, có cảm giác như lớp mình lại hội chứng điên, chẳng biết kẻ nào đã châm ngòi. Ly, thơ là tiếng nói của tình cảm, cho nên khi khủng hoảng, người ta viết nhiều thơ vào nhật ký lớp là vậy đấy. Hay thật. Thứ sáu, 24 tháng 6 năm 94, Phượng. Còn 2 ngày nữa thôi, sắp sinh nhật Somali rồi đấy. Lớp mình ơi, có đến không? Nhớ lớp mình quá trời, nhưng mà sức yếu, thân thì còm cõi, lại chẳng được ai viện trợ cho chút cháo gà để mà sống qua ngày. Thôi để năm sau, tớ mua máy bay trực thăng, rồi bọn ấy mượn tạm thầy cái sân bay cho tớ hạ cánh nhé. Lúc ấy tớ hứa sẽ đến đón tất cả bọn ấy và đi một chuyến. Bọn ấy thích đến đâu tớ cũng chiều. Thôi hy vọng gặp lại lớp mình sớm nhỉ, để đến sinh nhật viết tiếp.